Hôm nay mình học giỏi, học hai bài.
Thực ra thì Quy Sơn Cảnh Sách phần đầu Ngài cảnh giác chúng ta, rồi phần sau Ngài mới dạy cho pháp tu. Chúng ta đi dần dần từ những cái điều Ngài vỡ trách mình trước, rồi dần dần chúng ta đi vào phần thâm sâu của sự thực tập. Mấy ông giáo ở nhà quê người ta ví như những ông lái đò. Lái đò, quý vị biết ông lái đò đi ngang sông này nè, những cái bến sông nhà quê đó. Thông thường thì người ta sang bên kia sông, cái người ta lên, người ta đi đuổi theo công danh sự nghiệp và làm giàu làm có. Còn ông lái đò thì ông cứ làm mỗi việc là cứ đưa người qua, đưa người qua, quanh năm ông dính liền với cái đời sống của người lái đò thôi. Cuộc đời ông nó gắn chặt với dòng sông, ông không có làm vương làm tá gì hết. Và người đi ngang đò thì người ta phát triển, người ta lên, người ta làm vương làm tá. Ví dụ như người ta đi tìm công danh sự nghiệp thì người ta cũng phát triển công danh sự nghiệp. Còn ông lái đò thì cứ vậy. Và cuộc đời mấy ông giáo vậy đó. Bản thân mình chiêm nghiệm điều này rất là rõ. Mình dạy cái lớp trung cấp Phật học và lớp cao cấp Phật học ở một cái nơi thì cứ gắn chặt cái sự nghiệp với cái cây viết, với dương phấn thôi. Học trò thì nó đi học xong rồi về thành phố, cái anh học cao cấp nè. Và một số anh qua Ấn Độ, anh có học vị tiến sĩ. Rồi một số thì anh có điều kiện qua Mỹ, anh cũng học hành rất là giỏi. Lâu lâu mình nhìn lại mình thấy thương thân phận ông giáo. Thương thân phận ông lái đò. Bây giờ mình chép bài thứ 6 nè. Đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo. Chép âm Hán ha. Tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Nhân đa ư thử, nhân đa ư thử đam mỹ bất hưu. Nhật vãng nguyệt lai, trác nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú. Chữ này có khi người ta phát âm không phải chữ trác, phát âm chữ gì đó mình không nhớ. Táp hả? Táp nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn dị thú, ưng tu bác vấn tiên tri. Tương vị xuất gia quý cầu ý thực. Chữ táp này trong tiếng Tàu vẽ chữ phong, chữ lập bên, phong bên. Lập là đứng dừng lại, phong là gió đấy.
Dạ.
Mình học âm chữ Hán nó cũng có những cái hay của nó. Chữ đạo sư thì chúng ta biết rồi. Chữ đạo nó có hai là đạo thường. Chữ đạo này á thì có bộ thốn ở dưới. Đạo này là chỉ cho đạo, thế đạo, đạo lý, đạo Phật. Còn đạo sư này thì chỉ cho bậc thầy dẫn đường, là đạo sư. Chữ đạo này tự thân nó có nghĩa là dẫn đường mà, dẫn đường đi. Đạo sư tức là bậc thầy hướng dẫn đường đi của chúng ta. Sắc này có nghĩa là lời răng đó. Hồi xưa người ta thường dùng cái từ sắc của vua đó, tức là lệnh của vua. Họ dùng cái từ này, sắc có nghĩa là lệnh. Thường ngày xưa ở nhà quê chúng ta mỗi một kỳ cầu an, cúng đình, người ta thường dùng cái chữ kỳ yên đó. Kỳ yên. Dạ, tức là kỳ yên là cầu an. Là cầu an. Và dân miền Nam họ đọc trại ra, chữ an là chữ yên, chữ kỳ là cầu, kỳ siêu, kỳ an đó. Mà người ta đọc kỳ yên. Mỗi lần kỳ yên họ phải thỉnh sắc thần. Nghe nói chữ sắc thần mình rất là lạ. Sắc thần có nghĩa là vua phong cho một vị quan của triều đình nào đó chết, có công với đất nước, được làm ông thành hoàng ở cái vùng đó, ở xã đó. Và có những cái xã người ta không có một vị nào làm quan được phong là ông thần cả. Thế thì họ mới thỉnh cái ông thần ở xã một bên mang về cái đình của cái làng mình để làm cái lễ cầu an. Và có những cái trường hợp người ta đi ăn trộm xác thần, tại vì cái quê của mình, cái làng của mình nó chưa có một ông nào chết được triều đình nhà Nguyễn, tức là vua Gia Long á, triều đình nhà Nguyễn phong là một vị thần của cái làng đó. Cho nên ta thay vì ăn trộm tiền trộm bạc thì họ trộm cái xác thần. Mình tưởng xác thần cái gì ghê gớm, chứ đó là một cái tờ chiếu chỉ của vua vậy thôi, ghi là ông đó tên gì, con nhà ai, sinh ở đâu và hy sinh vì đất nước vào năm nào tháng nào ở trận chiến nào, được phong làm thành hoàng ở cái làng đó, đây gọi là sắc thần. Sắc có nghĩa là lệnh vua, ở đây dùng cái từ này đạo sư hữu sắc, tức là Đức Thế Tôn có răn dạy nhắc nhở đó, răn dạy. Và họ dùng cái từ này có cái hàm ý là lời Đức Thế Tôn dạy như một cái lệnh, một cái sắc lệnh của nhà vua ban rồi đó, hữu sắc. Giới húc tỳ kheo, giới húc nghĩa là răn dạy các thầy tỳ kheo. Tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, nghĩa là muốn tiến đạo. Nghiêm thân nghĩa là rèn luyện, ung đúc, giống như thép người ta bỏ vô lò người ta đập vậy đó. Nghiêm thân có nghĩa là rèn luyện, ung đúc, nuôi dưỡng và chuyển hóa, làm cho thân mình có đạo hạnh, làm cho thân mình đi đứng đoan trang, gọi là nghiêm thân. Tam thường nghĩa là ba cái món thường tiêu dùng, một là ăn, thứ hai là mặc, ba là ngủ. Ba cái này gọi là tam thường nè. Bất túc là không có đủ, hơi thiếu thiếu một chút, ăn cũng hơi thiếu thiếu một tí, ngủ hơi thiếu thiếu một tí, mặc cũng hơi thiếu thiếu một chút, đừng có quá dư, gọi là tam thường bất túc. Nhân đa ư thử, đam vị bất hưu. Nhân là người, đa là nhiều, người ta phần nhiều, ư thử là đối với ba cái món này nè, đối với ba món ăn mặc và ngủ này. Đam vị bất hưu, đam là đắm nhiễm, chưa từng chán, chưa từng nhàm, chưa từng bỏ, gọi là đam vị bất hưu. Nhật vãn nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ. Nhật là ngày, vãn là qua, ngày qua. Nguyệt lai là tháng lại, lai là đến là lại đó, ngày qua tháng lại. Bất chợt cái đầu nó trắng mất tiêu rồi. Táp nhiên là bất chợt, bạch thủ, thủ là đầu. Cái thủ này nè, thủ là đầu. Đồng âm nhưng mà hai chữ khác nhau, chữ thủ này có nghĩa là tai, thủ này nghĩa là đầu. Tẩy thủ là rửa tay. Thủ này nó đi liền với chữ vĩ, thủ vĩ là đầu và đuôi. Ở nhà quê người ta có cái câu là tôi giá ngay, tôi kiếm được con bò tôi mắc về tôi cúng cái thủ vĩ. Mình nghe thủ vĩ không biết là gì. Thủ vĩ tức là cái đầu và cái đuôi của một con heo, và tức là trọn một con heo, gọi là thủ vĩ. Nhưng mà người ta cúng trọn con heo thì nhiều quá, cho nên họ cắt một chút gan, một chút lòng vân vân, dọn trong mâm như này, gọi là cúng thủ vĩ. Các vị thấy dễ thuộc chữ tàu chứ ha. Dạ, tôi giải thích vậy là quý vị dễ thuộc rồi. Chữ táp như chúng ta vừa giải thích, bên này là chữ lập, lập là dừng lại. Bên này chữ phong là gió. Chữ hán nó có cái hay là nó gợi ý cho chúng ta biết là gió đang miên man gì, bất chợt dừng. Bất chợt dừng rồi, chợt có lại. Táp nó có nghĩa là chợt, bất chợt ấy, gọi là táp hay là trát cũng được. Hậu học vị văn chỉ thú, tức là hậu học là người sao, vị là chưa nghe cái lời dạy của Phật, gọi là chỉ thú, tức là cái yếu chỉ của người tu hành á, cái phương châm của người tu hành hay là cái định hướng của người tu hành. Ưng tu bác vấn niên tri thì phải nên rộng hỏi các bậc tiên tri. Tiên tri là những người tu trước ta, các vị thầy lớn á, kẻ hộ học chưa nghe chỉ thú cần phải rộng hỏi bậc tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu ý thực. Cái này nó thiếu một cái chủ từ ở đây, nó tương vị, tức là thì các bậc tiên tri ấy lại bảo rằng người xuất gia chỉ mong cầu cái việc ăn mặc. Vậy ý nói cái gì? Ý nói là chúng ta mà đam mê ba cái ăn mặc và ngủ này, không có tiến đạo, không có tu học, không có giỏi, thì trong tương lai mình lớn rồi thì người sau họ tới họ tham vấn với mình, thì mình không có thể trả lời được thông thạo, mình chỉ theo cái tâm thức phàm thượng mình đáp lời cho những người sau. Mình nói cái quan trọng là tu để có được cái ăn cái mặc, có cái nghĩa là như vậy.
Giới hút là đã nói nghe.
Đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo là răng dạy. Đó là mình giải thích về văn xuôi ở trong cái đoạn chữ Hán này. Cái điều này á, nó có một cái hậu ý là để khích lệ các vị chịu khó lần dò học vào chữ Hán nha. Quý vị thấy chữ Hán cái nghĩa nó rất là dễ thương, cho nên mình cố gắng mình học. Mình phải viết chữ bộ trước, rồi sau đó cái mình học từng câu rồi đó. Và không có cái gì lý thú bằng có chút thì giờ rảnh đó, mình ngồi mình nắn nót mình viết chữ hay lắm. Ngồi nắn nót viết từng chữ, người ta gọi vẽ chữ tàu á, mỗi chữ là một bức họa. Mình chịu khó mình nắn nót viết từng chữ vậy đó. Bây giờ mình viết văn xuôi trước. Đạo sư có dạy khuyên gắn tỳ kheo, nơi đạo sửa mình ba thường chẳng đủ. Tam thường á, họ không thể dịch xa hơn, nhiều hơn. Ngài Hoàng Quang, Ngài dịch giảng dị, nhưng mà Ngài chú thích thêm tam thường là ba thường thôi. Nhưng mà mình nên hiểu ba thường nghĩa là ăn, mặc và ngủ. Nhiều người ham nó, say mê chẳng dứt. Ngày qua tháng tới phút chốc bạc đầu. Kẻ hộ học chưa nghe chỉ thú, vậy nên phải rộng hỏi bậc tiên tri, e cho sự nghiệp xuất gia mang tiếng quý gì cơm áo. Đó là văn xuôi. Chúng ta có một để ý của bài này thế này. Mình viết để ý trước, cái mình viết văn vần theo. Người xuất gia tuân di huấn của Phật, xem nhẹ vật chất, quý tiếc ngày tháng, ngày tháng công phu. Nó có những cái từ mà quý vị thấy giáo huấn nè, di huấn nè, hai cái này nó khác nhau ra sao? Thử đi vào từ Việt thử coi. Giáo huấn là gì, di huấn là gì? Đức Thế Tôn giáo huấn, Đức Thế Tôn di huấn.
Giáo huấn giống như là dạy lúc ngày còn sống, là di huấn lúc ngày sắp chết.
À. Cái này là di huấn sau khi Đức Thế Tôn mất. Dạ, tức là lời Ngài dạy lại cho hàng đệ tử của Ngài mà Ngài đã niết bàn rồi. Giáo huấn là chỉ chung tất cả những lời dạy của Đức Phật. Dạ, di huấn nó mang cái tính cách hơi nghiêm trọng hơn. Tức là cái lời này lời trối trăng à, lời di chúc, lời di huấn nó giống như vậy. Và Thế Tôn nó niết bàn rồi, và chúng ta hãy tuân lời dạy của Ngài trước khi niết bàn là di huấn. Bây giờ mình viết văn vần, viết thi ca. Mình học thuộc thi ca này, tối thiểu thì học xong cái tác phẩm Quy Sơn này mình cũng làm được bài thơ ha. Làm một vài bài thơ khi mình có cảm xúc á, cũng nên lắm đó.
Nó làm kể là cũng chưa có trình thầy.
Có nghe đó. Bằng kể ngộ đạo đàng hoàng ha. Xưa đạo sư có điều nghiêm sắc, để dạy răng những bậc tỳ kheo. Nghiêm mình giữ đạo mà theo, rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Ngài dịch cái chữ tam thường ra rõ cho mình thấy nè, rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Ăn mặc thì nghèo phải rồi, nhưng mà ngủ cũng phải nghèo nữa nghe. Ngủ, giấc ngủ này của trời cho mà, thế nhưng mà mình cũng phải nghèo, cũng hơi thiếu thiếu một tí. Rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba, đời nhiều kẻ đắm xa vào đó. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó, chẳng khi nào dứt bỏ cho xong. Lần lần ngày rủi tháng giông, lần lần ngày rủi tháng giông. Phất phơ đầu đã như bông trắng phè, phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Kẻ hộ học chưa nghe lý Phật, kẻ hộ học chưa nghe lý Phật. Phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri, phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Ngỡ là cất bước ra đi, ngỡ là cất bước ra đi. Ở chùa quý những toan vì áo cơm. Mình đọc lại nè. Xưa đạo sư có điều nghiêm sắc, để dạy răng những bậc tỳ kheo. Nghiêm mình giữ đạo mà theo, rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó, chẳng khi nào dứt bỏ cho xong. Lần lần ngày rủi tháng giông, phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Kẻ hộ học chưa nghe lý Phật, phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Ngỡ là cất bước ra đi, ở chùa quý nhẫn toan vì áo cơm. Chúng ta có ba vấn đề chia sẻ trong cái bài học này. Vấn đề thứ nhất, chúng ta bàn về tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Và vấn đề thứ hai, chúng ta đi vô đó là nhân đa ư thử đam vị bất hưu, tức là nhiều người tham đắm. Và vấn đề thứ ba mình bàn với nhau đó là vấn đề người sao tham học dạy bảo sai lầm. Đó là ba vấn đề mình bàn trong cái bài này. Vấn đề đầu nó gồm cả bốn câu này. Mình vừa giải thích với các vị là nghiêm thân đó, muốn tiến đạo, muốn sửa mình, muốn tu cho giỏi, muốn lập hạnh đoan nghiêm, thì thường thường đối với ăn mặc và ngủ mình phải coi nó rất là nhẹ. Coi nó rất là nhẹ không có nghĩa là mình không biết chăm sóc thân, không biết ngủ nghe đầy đủ. Hồi xưa đệ tử Đức Thế Tôn đương thời có ngài A Na Luật. Ông có một cái bệnh là ông ngồi thiền, ông ngủ gà ngủ gật. Đức Thế Tôn quở rất là nặng. Nó là ông không có chịu tinh tấn tu tập, ham ngủ giống như loài ốc, loài sò, quanh năm chìm ngập trong mê mờ, trong giấc ngủ. Và ngài A Na Luật, ngài nghe Đức Thế Tôn quở nặng lời, ngài rất là hổ thẹn, cho nên ngài phát nguyện là bắt đầu từ hôm nay chống con mắt lên không có ngủ. đệ tử Đức Phật ngày xưa nhiều ông cũng cũng gan góc lắm rồi, cũng rất là cứng đầu chứ không phải dễ dãi đâu. Là nói như thế để chia sẻ cùng đại chúng là các vị mai mốt mà lớn có đệ tử á, gặp mấy tên cứng đầu nên biết là mình có đệ tử tốt á, chứ không phải là cứng đầu là đệ tử xấu. Thường thường dân cứng đầu á khó dạy, dân đó mới làm được nhiều Phật sự trong tương lai. Hai cái anh cứng đầu nhất đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, một là ngài Xá Lợi Phất, cũng là cứng đầu ạ. Thứ hai ngài A Na Luật, và rất nhiều chứ không phải một ông. Xá Lợi Phất thì có cái chuyện một lần đó, Đức Thế Tôn vỡ là ông khất thực và ông thọ thực phi pháp. Ông móc cổ cho ói hết thức ăn ra, rồi ông phát nguyện là từ đây về sau nhất định là không có cái tình trạng thọ thực như thế này nữa. Và nhiều kiếp Xá Lợi Phất đã từng làm như thế, tức là Đức Thế Tôn vỡ một lời thôi là ông phát nguyện là ông làm cái việc đó, có khi nhiều kiếp trải qua không quên. Ông móc cho thức ăn ói ra là phát nguyện từ đây về sau là không thọ thực những cái gia đình thí chủ như vậy cúng dường nữa. Đó là điều thứ nhất nơi ngài Xá Lợi Phất. Còn mình trở lại vấn đề ngài A Na Luật, cái ông cứng đầu đó, thế này, ông phát nguyện là bắt đầu từ hôm nay con không có thèm nhắm mắt ngủ nữa, thức tu thôi. Và con mắt của mình á, mà thức như thế thì chắc chắn là nó không có chịu nổi. Và một hôm tăng chúng lại mách Đức Thế Tôn, nói ngài A Na Luật bữa nay mắt đỏ kè sưng dù lên rồi. Đức Thế Tôn lại nói, này A Na Luật à, con mắt của ông nó cũng cần thức ăn giống như thân thể của ông vậy, ngủ là một loại thức ăn cho nó, không ngủ thì không mắt nào chịu đựng nổi hết. Cái ông nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện không có ngủ nữa, bắt đầu từ ngày Đức Thế Tôn rầy cho tới nay con chống con mắt lên không ngủ. Thế Tôn nói, thế này thì nó bệnh, nó đuôi mắt á. Ông nói, dạ đuôi thì đuôi, chứ con hứa với lòng là con không có nhắm mắt nữa. Mà đuôi thiệt. Và con mắt ông hư luôn, bệnh luôn. Và sau đó thì Đức Thế Tôn dạy cho ông cái pháp gọi là nhạo kiến chiếu minh kim căn tam muội. Mắt nó đuôi nhưng mà ông dùng năng lực thiền quán cho nên nhắm mắt, nhưng mà cái nhìn của ông rất sáng. Và sau này ông nổi tiếng là một vị La Hán có thần thông, có thiên nhãn tuyệt vời nhất, nhìn xuyên suốt mấy dải ngân hà luôn. Đó là ngài A Na Luật. Và chia sẻ như thế để thưa cùng đại chúng là ăn mặc và ngủ chúng ta nên giảm bớt là như vậy. Đối với Đức Thế Tôn, pháp chế của ngài dạy là thường người tu chúng ta đối với cái ăn cái mặc hãy giữ gìn, đừng để cho nó thặng dư. Và thông thường ăn nhiều thì cơ thể mình nó mỏi mệt, rất là khó tu. Ăn vừa phải, trong nhà thiền có dạy là ví dụ ăn 10 phần mình nên ăn 7 mà thôi, chừa 3 phần trống. Ba cái phần trống này nó làm cho cơ thể mình hoạt động rất là dễ, rất là nhẹ. Và sau đó chừng một tiếng đồng hồ thì cơ thể mình nó rất là nhẹ rồi. Và thông thường mình để ý thế này, cơ thể mình mà không ăn á, nó rất là tỉnh. Nhưng mà ăn vô rồi thì tự nhiên nó bị uể oải à. Tại sao? Cái nguyên tắc là khi thức ăn vô thì máu nó phải tập trung về để nó vận chuyển thức ăn, cho nên máu nó không có nuôi lên đây được, và cái thần kinh não mình nó bị mờ đi, cái sự tỉnh sáng mình nó không có dễ tập trung được, cái năng lực trí tuệ mình nó yếu đi. Và khi anh ăn xong rồi mà anh không biết nghỉ ngơi, không biết thư giãn, anh vận động cái thần kinh để làm việc liền á, hoặc thiền tọa liền á, thì ít lâu sau cơ thể anh bao tử bị bệnh thôi. Và không hề có người nào bệnh bao tử mà không vì lo lắng sầu tư mà bị bệnh cả. Bao tử nó rất là kỵ đến cái chuyện suy nghĩ, cho nên mình ăn rồi tốt nhất là mình phải thư giãn, nghỉ ngơi, thiền hành nhẹ nhẹ. Đó là cái cách mà Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo chăm sóc sức khỏe mình đó. Thiền hành nó là một phương pháp, không phải mới bây giờ mà ngày xưa đã có rồi. Phạn thực kinh hành đó, cái từ đó rất là quen trong giới người tu chúng ta. Cho nên các vị thấy là thường thường các cái già lam ăn rồi họ kinh hành, nhưng mà kinh hành như thế thì nó không có đúng pháp. Tại vì mình kinh hành, mình niệm Phật, nó hao thần tổn khí. Mà kinh hành theo Đức Phật ngày xưa là ăn xong rồi thì các vị tỳ kheo thầm lặng đi kinh hành bên ven rừng, bên ven suối, trong rừng vắng, quanh hương thất và trong già lam, thầm lặng một mình đi từng bước chậm rãi như vậy. bạn ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Đó là cái cách mà người xưa họ dạy để chúng ta thực tập. Và nên nhớ là mình mà ăn quá no thì nó làm tổn thương tỳ và vị, cho nên ăn vừa phải. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, thức ăn của người tu chúng ta nên ăn những thứ tươi, thứ sống và rất là đạm bạc. Các vị đừng nên chiên xào nhiều quá. Ví dụ như ai cũng biết là dầu của chúng ta mà nó sôi lên, nó biến chất ngay à, nó sinh độc tố. Cho nên Mỹ họ ăn thức ăn nó lành hơn mình rất là nhiều. Lành là sao? Ô liu á, họ chế dầu sống họ ăn à. À, còn mình thì mình cứ bắt cho sôi, mình khử gừng, khử bô rô đó cho nó thơm, nhưng mà nó biến chất rất là độc. Cho nên cái cách nuôi dưỡng mình tốt nhất là mình ăn theo thức ăn thực phẩm của Mỹ á, nó lành hơn Việt Nam nhiều. Mì gói rất là độc chứ nó không phải tốt lành gì, mà mình thích ăn mì gói hơn là ăn ốc niêu. Trong khi đó cái thứ đó nó lại tốt hơn. Và gạo lứt nó tốt hơn gạo trắng rất là nhiều, nhưng mà ta có thói quen ta ăn ta thích gạo trắng thôi. Cho nên các vị phải chăm sóc sức khỏe của chính mình. Thứ nhất là ăn đừng quá no. Thứ hai hãy ăn những thức ăn rất là lành. Mình hãy nghiên cứu về cách nấu nướng, và nhất là về thực dưỡng rất là quan trọng. Người ta có một cái quy định là hình hài này nó bệnh á, nó có hai nguyên do làm cho bệnh thôi, chứ thường cơ thể con người ta rất khỏe, không thể bệnh được. Nguyên do thứ nhất là do anh ăn uống sai lầm mà bệnh. Cái nguyên do thứ hai là anh không khéo điều phục tâm thức, không khéo tu tập từ bên trong cho nên nó bệnh thôi à. Mà cái vấn đề ý thức của mình làm chủ hình hài rất là quan trọng. Ví dụ như cơ thể mình nó từng tế bào nó đều có tự giác cả, nó nghe lời mình. Ví dụ như mình nghĩ mình là người không có bệnh, mình dùng cái cách đó giống như người ta tự kỷ ám thị vậy đó. Mình nói với cơ thể mình đó là ta không thể bệnh được, cơ thể này phải khỏe mạnh thôi. Cái điều đó nó được lặp lại trong tâm thức mình nhiều lần thì cái khả năng sức sống của mình nó vươn lên rất là mạnh. Mình có thể đi ngang qua những cái cơn bệnh rất là dễ. Và điều này rất nhiều người ta làm có hiệu quả. Còn ai mà không có hiểu cái nguyên tắc này thì thứ nhất là tâm thức mình nó bị chùng xuống đó, nó suy yếu đó. Cho nên mình cứ cảm thấy cơ thể mình nó yếu là dần dần cái nó theo cái đà đó. Tất nhiên là những người lớn tuổi nó theo cái chu kỳ của sức khỏe nó xuống thì không nói. Nhưng mà nếu người trẻ mà mình cứ ấp ủ trong tâm thức mình là mình sức khỏe mình rất là suy yếu, thế thì coi chừng nó suy yếu thiệt. Cho nên các vị phải tự nói với lòng mình, tự nhắn nhủ với tế bào mình là nó phải khỏe mạnh thôi, là nó khỏe mạnh. Tôi kể cho các vị nghe về cái chuyện bệnh của tôi rồi chứ ha. Năm đó ở Việt Nam á, tôi bị bệnh sỏi thận rất là nặng. Và cái bệnh này cũng do tự mình làm nên nữa. Cái gì nó thái quá thì nó gây bệnh trạng cho cơ thể à. Lúc đó không biết ai đồn nói là chè xanh nó có khả năng rất tuyệt vời, là nó trị liệu được, nó đề kháng được cái tế bào ung thư. Và vườn chùa của mình thì chè xanh thiếu gì, cho nên mỗi khuya thức giấc á, mình chế một ly chè xanh rất là đậm, chát cả cổ à. Uống một ly đậm đặc như thế này, cái tọa thiền. Dĩ nhiên là nó tốt, nhưng mà nó vừa phải thì nó tốt, mà nó thái quá thì nó không tốt bao giờ. Canxi ở trong trà nó rất là nhiều, và mình uống đậm như thế thì cái khả năng nước cơ thể mình buổi sáng đâu có đủ để lọc, cho nên nó tồn tại trong thận của mình, nó kết tinh thành sỏi. Và mình cứ uống như thế đâu khoảng chừng nửa năm rồi. Cái tới chừng một hôm nó phát bệnh, nó đau hoàng hoại. Đi siêu âm thì biết là có một viên sỏi nó 24 ly à. Và lúc phát giác ra thì khốn đốn vô cùng, là về Sài Gòn trị một lúc lâu. Và mấy cô chú nó cũng rất là sợ, nó thấy da vàng như nghệ mà sức khỏe tiều tụy vô cùng đi. Cái nó đưa tới bác sĩ và hẹn ngày để mổ thận đàng hoàng, này mổ lấy ra thôi chứ uống thuốc nó không tan được. Và ký giấy đàng hoàng, hẹn hôm sau là mấy chú nó đưa đi vô bệnh viện chờ đẩy mổ đó. Về nhà cái đứa em nó tới nó thăm, nó cười, nó nói thầy à, cơ thể đang nguyên vẹn đàng hoàng, tự nhiên cái đứa để cho người ta thò dao người ta rạch mấy đường, tao mổ thận ra làm hai, rất là vô duyên. cái mình nghe nói nó, ồ, nó nói có lý, tự nhiên sao mà để giao ta, ta mổ người thầy mà nó ra nó không lành lặn vậy, uổng vậy, thôi không đi. Và rồi mình không đi phẫu thuật, ở nhà không biết mình uống cái thứ gì, cũng cầm chừng chơi như thế thôi. Và lúc đó thì không quan tâm nữa, bệnh thì cứ bệnh. Rồi đùng một cái mình đi qua Mỹ một vòng, 2001 mình đi, cái mình trở về 2002 mình đã đi một vòng nữa. Và qua bên này thì cũng chẳng buồn đi siêu âm, chẳng buồn đi bác sĩ. Lâu lâu đệ tử nó gọi, thưa thầy bệnh thầy nay sao? Tao đâu có biết, hỏi cho sao vậy? Nó thầy đâu có đi bác sĩ gì đâu. Và tới năm nay, và người ta hỏi cho tại sao, mình cười nói dạ tôi sống hòa bình với nó, là tôi không thấy có gì quấy phá nữa, nó yên luôn tới năm nay. Và các vị thử nghĩ là người ta một viên sỏi bé nhỏ thế này thì họ nó quằn quại khốn đốn rồi, mà mình nó 24 ly, tức là 2/4 rồi đó. Dạ, thì nó to chứ, nó nằm ở dưới đáy thận á, và nó nằm yên như thế rồi bây giờ vậy như nó tan nó mất hay sao chẳng thấy bóng dáng gì. Và từ cái điều đó mình chia sẻ để thưa cùng các vị là cái gì nó thái quá đều bệnh cả. Mình đừng có nghe người ta nói thuốc này hay, ăn cái này tốt, và mình ăn thường một thứ thì tai họa vô cùng. Cái thuốc đông y nó kỵ độc vị, tức là uống một vị duy nhất nó cực kỳ nguy hiểm. Thường thường một thang thuốc nó chia làm quân thần tá sứ, tức là nó cái này vua nè, cái này quan nè, cái này điều tỳ vị nè, cái này điều tâm là điều phế. Nó chung quy nó trị cho ngũ tạng lục phủ. Và từ cái lĩnh vực đông y mình quy chiếu về thức ăn cũng vậy nữa, mình đừng bao giờ dùng thuần một vị, mình nên ăn đủ mọi thứ hết. Tại vì sao? Cơ thể mình nó có cái khả năng đề kháng rất là tốt. Thứ này ăn mình bị dị ứng thì nó làm phát sinh trong cơ thể mình một loại kháng tố, nó có thể đề kháng được cái loại kia. Sở dĩ cơ thể của người Việt mà kháng tố mạnh hơn là do vì thức ăn của họ, thức ăn của họ nó không có vô trùng giống như thức ăn Mỹ. Chúng ta sinh sống trên đất nước này lâu quá, người ta về Việt Nam cái ta uống thứ gì vô, ta ăn thứ gì vô nó cũng bị dị ứng là vậy đó. Cơ thể mình nó vô trùng, nó đã quen với cái điều kiện môi trường tốt lành rồi, cho nên cái môi trường bên kia không khí thở mình cũng đủ dễ bị bệnh nữa. Đó là cái kháng tố mình càng ngày càng yếu là do như vậy. Cho nên ta lưu ý là thức ăn thứ nhất á, là mình đừng ăn cái gì quá nhiều một thứ. Thứ hai là nên ăn một cách vừa phải. Và thứ ba nữa, mình đi vào vấn đề cái bệnh từ miệng vào, cái bệnh do tâm thức của chúng ta sinh khởi nữa. Mình hãy nhớ là người tu chúng ta, mình phải tôi luyện tâm thức của mình cho rất là khỏe. Rất khỏe là gì? Luôn luôn là mình nhắn với lòng rằng đạo nghiệp chưa thành, tu chưa có thành đạt thì không cho phép mi gã quỳ dọc đường. Mình nhắn cái lòng mình như vậy, nhất định là trong một đời này mình phải giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh thôi. Phải thênh thang tới chừng nhắm mắt là phải thở cái khì ra đi rất là nhẹ nhàng, chứ không có cái chuyện quằn quại khổ đau. Phải nhắn lòng mình như vậy. Đó là cái cách mà người tu chúng ta luyện tâm, rèn cho mình có ý chí rất là mạnh như vậy. Đó là điều thứ nhất, các vị phải tự rèn cho mình. Và nhớ là Đức Thế Tôn dạy tam thường bất túc, ta hãy nhớ điều này cho kỹ. Ăn, mặc và ngủ nên cẩn trọng, đừng để thái quá. Thông thường mà mình thử làm điều này thấy cái điều nguy hại nó phát sinh ngay à. Mình thử ngủ dùi ngày này qua ngày nọ qua ngày kia, mình thả lỏng cho mình, chìm vào giấc ngủ chừng 3 ngày, các vị soi gương thấy mặt mày của mình nó thê thảm lắm à. Nó tối mờ đi, nó nặng nề, nó rất là tội nghiệp cho đời mình, trí tuệ mình không thể phát triển được. Và thông thường thì cái sự ăn ngủ mà điều độ nó mới có thể làm cho mình tiến đạo được. Ăn ngủ mà nó mất cân bằng không thể tiến đạo được. Nên nhớ như vậy. Không có cái đời sống nào đẹp bằng khéo điều phục ăn, khéo điều phục ngủ, và ăn ngủ một cách có chừng mực. Và nếu mà mình còn sống ở trong chúng thì điều này giữ gìn rất là dễ. Và người xưa không hề có một vị thiền sư nào, một vị thầy giỏi nào mà không có nỗ lực tinh tấn tu hành mà thành công cả. Có một hôm có vài vị sư leo lên núi chơi, thấy ở trên núi cao lạnh mịt mù sương khói vậy, có một cái chòi rất nhỏ vậy, khói bum sùm hết. Họ tới họ nhìn quanh, họ thấy là che màn, che những cái tàu lá chuối cắt từng chùm vậy nè, che bít ngoài cửa vậy. Các vị ở nhà quê các vị đều biết là người ta cắt lá chuối khô đó, người ta túm lại một túm vậy nè, người ta rủ xuống để mùa lạnh để cho mấy con ột nó vô đó nó nằm nó ngủ cho ấm á. Thì họ lên họ bắt gặp ở trên núi cao trong một cái chòi lá vậy, người ta túm lá chuối người ta treo vòng quanh hết để giữ cho hơi ấm nó đừng có ra, rồi khói trong đó nhảy ra bum sùm vậy. Cái họ mới dạch cái lá chuối đó ra để họ nhìn coi trong đó là ai. Thì nghe trong đó một tiếng quát, nó cái tai nào mà dám cả gan làm cho khói của ta bay ra vậy. Và cái vị thầy kia nói dạ thưa, chúng tôi là những người đi lạc đường lên núi, thì trong đó lò mò ra một ông sư gầy còm. Ông nói nè, ta ung khói để cho áo quần ta khô, để cho có chút hơi ấm. Các ông ở đâu mà ngang nhiên dám dạch lá chuối ra để cho khói bay vậy? Thì sau đó họ mới phát giác ra đó là thiền sư Vân Phong Văn Diệt. Và ngài ẩn cư trên núi, ngài tu. Và trên núi vắng, củi thì không có, mùa mưa rất là lạnh cho nên củi nó ướt. Và ngài phải đốt lửa rồi chất củi lên vậy nè, để cho nó hong khô đó. Rồi áo quần thì ướt đẫm cho nên ổng lại hong ở bên ngoài nữa. Và cái hơi than nó đâu có đủ cho nên nó nhờ khói nó ung. Và cuộc đời ngài Vân Thông sau này ngài tiếp tăng đổi chúng làm nên cái đạo tràng rất là lớn. Đó là một vị. Rồi kể thêm một vị nữa, đó là ngài, mình không nhớ là ông nói tên ông gì, quên rồi. Có một vị quan nghe vị thiền sư đó rất là nổi danh cho nên ông lò mò tới ông đảnh lễ. Thì người ta chỉ đi quanh co tới cái động kia, thấy ông ở trong cái hang núi á. Vô thấy một bên có đống lửa vậy, ông đang nằm thiêm thiếp ở bên. Cái ngài đảnh lễ, ngài nói: "Dạ bạch thầy, con nghe thầy nổi tiếng là vị thiền sư lỗi lạc cho nên con đến đảnh lễ để tham học với thầy." Lại cái cụp xuống. Cái ông lò mò ông ngồi dậy, ông mở mắt ra, ông bư bư trong cái đống tro vậy nè, khều khều tro vậy, ông móc ra củ khoai bẻ ra ông ăn. Và do vì đói quá cho nên lật đật ăn cái củ khoai thì nó nóng cho nên mũi dãi nó chảy lòng thòng vậy. Cái vị quan kia thấy rất là thương, thấy rất là tội, nói: "Dạ bạch thầy, xin thầy từ bi, thầy lau mũi giùm con." Ông nói: "Ta tu hành thì giờ đâu ta lau mũi." Đó là những cái chuyện vui, nhưng mà nó nhắc cho chúng ta nhớ là người xưa họ dụng công không phải như mình. Họ rất là miệt mài trong cái công phu tu tập. Nằm thiêm thiếp không có nghĩa là ngủ. Nằm đó để làm gì? Thưa, để thiền quán. Chìm trong cơn thiền quán nó đổi là không có nhớ là mình đang đói bụng nữa. Rồi tới chừng người ta tới đảnh lễ giật mình thì cái bụng nó kêu gào đói, cho nên bư bếp lấy củ khoai ăn. Và mũi nó chảy thì chuyện của mũi không cần bận tâm gì cả. Và vị quan kia nhắc, ông nói: "Ta tu hành thì giờ có rảnh đâu mà chùi mũi." Đó là vài điều ở trong thiền sử các vị nghe cho vui, nhưng mà để nhớ một điều là người xưa họ tu tập nghiêm túc hơn chúng ta rất là nhiều. Phải đầu tư hết cả năng lượng của thân và tâm, thế mới có thể phá được cái màn vô minh, chống chọi được với tử sinh. Còn như ta phất phơ ngày tháng trôi qua, thế thì diêm vương tới sổ mũi ta dẫn đi rất là dễ. Rồi thêm một chuyện nữa chia sẻ để các vị thấy là người xưa họ tu hành rất là dễ thương. Ngài Triệu Châu á, năm 70 tuổi rồi ngài mới trụ ở Già Lam. Và một hôm á, Ngài đi ra ngoài đường nước mương, ngài thấy sao người ta rửa chén đổ cho gạo cơm nó chảy đầy hết, cái ngài xót xa, ngài chắc lưỡi, ngài nói của thí chủ bỏ thiệt là tội. Thì vừa lúc ngài chắc lưỡi, ngài than phiền, thì thấy hai ông thần phục xuống chân đảnh lễ, nói là bạch hòa thượng, chúng con nghe là ngài về đây, ngài an trụ nơi núi này, mở đạo tràng dạy đạo, mà mấy chục năm rồi con kiếm hoài không gặp ngài đâu để con đảnh lễ, hôm nay con mới gặp được ngài. Ông cười ngất, con nói mấy chục năm nay ta an trú tâm nơi cái vùng vô niệm cho nên ta không có thấy được, hôm nay tại ta thấy cơm gạo đổ ta động tâm cho nên mấy ông mới thấy ta lại đó. Và nói như thế để các vị thấy là người xưa không phải một giờ một khắc họ an trú tâm trong thiền, mà họ an trú tâm liên tục mấy chục năm vậy mới thành công được. Rồi mình thì tối ngày tâm mình không an trú trong thiền được, mình cứ an trú trong cái chuyện buồn vui nhân thế, trong cái chuyện giận nhau, trách cứ nhau, buồn phiền nhau, rất là tội nghiệp cho một đời tu của mình. Dở nhất là an trú tâm trong phiền não, khá hơn chút thì an trú tâm trong cái chuyện cơm ăn áo mặc bình thường. Đó là những người nhân gian. Và người tu chúng ta thì thưa đại chúng, mình không có nhiều thời giờ để mình an tâm trong cái chuyện vui buồn phiền não nhỏ nhoi. Mình không có nhiều thời giờ để mình để lòng trong cái chuyện cái ăn cái mặc bình thường đâu. Mình hãy dành hết trọn vẹn tâm tư của chính mình cho mỗi một việc tu mà thôi. Thế mới mong là loại trừ được những cái nghiệp thức của nhiều đời. Bằng không thì thưa đại chúng là mình tu mấy chục năm y nguyên không có chuyển hóa được tâm của mình chút nào cả. Chuyển hóa thân nó dễ, ví dụ như các vị làm cho thân các vị trang nghiêm, đứng đi có oai nghi, tề chỉnh đoan trang, cái này thì nó rất là dễ, tại vì nó là hình thức rất là thô bên ngoài, mình luyện tập nó dễ. Nhưng mà luyện tập bên trong cái tâm của mình á, làm cho vui buồn càng ngày càng nhẹ, làm cho tâm mình nó an trú được trong đạo, thì nó khó hơn gấp 100 lần. Nó không có dễ dàng chút nào cả, tại vì nó rất là vô hình, không có thấy được. Cho nên mình không có đầu tư toàn bộ năng lượng của đời người mình cho mỗi việc tu để chuyển hóa tâm. Thế thì một đời đi ngang qua, mình không có sửa được chút nào cái tâm thức của mình hết. Cho nên tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình đi vào nhiều người tham đắm, thoáng chốc tuổi già. Thưa, cái con đường tâm linh thì đi rất khó, nhưng mà cái con đường để chìm ngập trong lợi danh, trong vật chất phù hoa rất là dễ. Mình thấy người ta tu mới 2-3 năm mà cái người ta có cái chùa, thấy ngon lành cái mình bắt chước. Thấy người ta tu mới vài năm cái tự nhiên là họ rửa chân chưa sạch nữa là họ đã làm đại đức, làm thượng đọa rồi. Cái mình cũng ham, mình mong là được như vậy. Thưa, tất cả những cái bên ngoài đó đều là phù hoa cả. Và cái quan trọng nhất của đời người không phải là chúng ta đi vào đạo để kiếm chút lợi chút danh, mà chúng ta vào đạo vì muốn chấm dứt chuyện tử sinh bời bời của một đời nổi trôi. Và các vị để ý là dù cho danh lớn mấy, rồi cũng tới lúc phủi tay ra đi trắng thôi à. Ví dụ như bản thân tôi về tôi thăm ông cụ Trúc Lâm, tôi đảnh lễ ông già, nói chưa được mấy câu là tôi thấy người ta ùn người ta kéo tới rất là đông. Và nào là quý thầy cô, nào là Phật tử ở trong nước rồi ngoài nước, họ có cơ hội gặp ông rồi họ xúm xích dây quanh nè. Và họ quay hình quay phim, cái mình rất là khó chịu. Mình không có cái cơ hội để mà thưa gửi đôi lời gì cả, cho nên mình nghĩ thôi, thiên hạ dành ông thôi, xí cô hồn cho họ dành luôn, đi chỗ khác. Bỏ đi về. Về xong rồi năm ba hôm sau mình nghĩ là hôm nay vắng vẻ rồi, mới đi vô thăm ông cụ. Ngồi gần ông cụ thì thấy rất là thương, tại vì mới có qua có 4-5 năm nay thôi mà thấy ông cụ sức khỏe rất là xuống, yếu nhiều, đi đứng nó không có phải mạnh như hồi xưa. Đó là cái điều thương thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông cụ cũng quên, có những việc ông cụ hỏi rồi lát ông cụ hỏi lại, mình biết trí nhớ ông cụ cái hệ thần kinh não nó bị suy thoái rồi. Mình không biết là do cái hệ thần kinh nó suy thoái giống như bao nhiêu người già hay là gì, ông cụ tu rồi ông cụ bỏ quên hết mọi chuyện thì mình không biết. Nhưng mà cái điều nhìn ở mức độ cạn đó là cụ hay quên. Và từ cái điều này nhìn lại thế này, xưa mình nhìn chung á, thì các vị hòa thượng lớn á, thì ông cụ Trúc Lâm đó là một vị thầy có ơn rất là lớn với tăng ni cận đại. Hiện tại có khoảng chừng cả nghìn tăng ni quy hướng về cụ, học với cụ, tu theo cụ. Cái trung tâm thường chiếu bây giờ rất là đông. Và về cái lĩnh vực danh á, thì mình đời nào mà mình bò lên được cái vị trí có danh như ông cụ, có phải vậy không? Các vị thử để ý coi là nếu mình bò cho tới 5-70, nhiều lắm là mình được chừng vài ba chục thầy quý kính là nhiều, chứ làm gì có cả nghìn tăng ni quý kính như ông cụ. Ấy vậy nhưng cái điều nó bình đẳng như nhau, đó là tới tuổi già rồi, danh có lớn mấy, ta cũng tới tuổi già cũng bị lão quá như bao nhiêu người. Rồi tới lúc mình nhớ mình quên như bao nhiêu ông già khác. Rồi cái danh đó họ suy tôn, họ trọng thị đó, thì cũng chẳng dính gì cái con đường tử sinh của chính mình. Mình chịu trách nhiệm về cái sự mạnh khỏe ốm đau của chính hình hài này. Hàng vạn người có kính lễ tôn trọng mình thì cũng bằng không mà thôi, không dính gì với mình cả. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu, thưa các vị, là đừng có đam mê vào lợi vào danh. Danh lớn mấy trùm cả đất trời, rồi tới lúc mình cũng ra đi một mình thui thủi trong cái cõi mịt mùng thôi à. Thì lợi, ví dụ như các vị có chừng 5-3 ngôi chùa của tiền giàu vô cùng, các vị cũng ăn chừng đó, cũng mặc chừng đó, và bệnh tật thân thì ai cũng như nhau. Không hề có người nào giàu có mà có thể dùng tiền đó để đổi được sức khỏe cả. Khoa học tiến đến chừng nào tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là nó không thể làm cho người già 70 trở thành người 20 tuổi được. Có thể làm cho mặt mày mình trẻ lại được, nhưng mà không thể làm cho sức khỏe anh hồi phục lại như hồi thanh niên được. Đó là cái điều rất chắc chắn. Cho nên danh nè, lợi nè, tất cả những cái đó người xưa gọi nó là bọt bóng là đúng thôi, nó không dính gì với ta cả. Ta là người chịu trách nhiệm về hình hài sinh tử của ta, rồi ta đi ngang qua cõi tử sinh mịt mùng cũng một mình ta mà thôi. Các vị đã từng đi ra ngoài biển vượt biên, các vị thấy là khi mình ra ngoài giữa sóng to gió lớn, mình như một cái chấm bé nhỏ giữa ngoài khơi mịt mùng thôi, rất là khủng khiếp. Biển nó đen một màu, dễ sợ vô cùng. Và từ cái điều này mình hình dung lại là trong cái cõi mịt mùng thâm thẳm của cái chết á, mình mà bỏ hình hài này rồi mình đi vô cái cõi mịt mùng đó cũng giống như là người đi biển vậy đó. Đi biển thì còn có hy vọng thấy được bờ, được mé, còn có chiếc thuyền để tựa nương. Nhưng mà rời hình hài này rồi, trong cõi mông lung mình không biết mình là gì cả. Cho nên đừng có đam mê vào, đam mê vào lợi và danh rất là phù hư của nhân gian. Hãy thấy là cái tuổi già nó đến với mình rất là nhanh, sức khỏe nó suy mòn từng ngày. Cho nên còn có một ngày, có một ngày sống trên nhân thế này, mình hãy tận dụng trọn vẹn một ngày để tu tập. Đừng để cho ngày tháng trôi qua rồi không có cái gì để tựa nương và cứu vớt cả. Đang lúc sống mà mình dành trọn vẹn cái công phu tu tập á, thì có được cái năng lực rất là vững vàng để tới lúc cận tử á, mình không có sợ cái chết, không có phập phồng đối diện trước cái chết, mà mình rất là an nhàn vì cả một đời mình thiện nghiệp nó đầy. Khi thiện nghiệp đầy rồi giống như người ta có được cái tài sản rất lớn để trong công vậy đó. Mình rời Việt Nam mình qua đây thì chắc chắn một điều là mình chỉ cần bỏ cái thẻ vô là mình lấy tiền ra xài được rồi. Thì cũng thế, ta không thể đem được của tiền danh vọng của đời này đi theo, ta chỉ đem mỗi một việc, đó là cái phước của ta đã làm trong một đời thôi à. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn thì thưa, nếu cái niệm tỉnh giác của ta mà nó vững á, thế thì mình có thể nhắm mắt trả hình hài về cho các buổi, mình an trú tâm trong cái niệm Bát Nhã, an trú tâm ngay cái tâm Phật của chính mình, thì mình có thể rời hình hài này rất là nhẹ. Người xưa họ sống, họ chết rất là thanh thản là do vì cả một đời họ tu tập. Ta cũng thế, hãy dành cái thời giờ của một đời người cho sự tu tập. Bằng không thì mình lạc lõng trong cõi trần gian, thoáng chốc cái tuổi già nó tới. Và tuổi già tới thì cái gì nó phát sinh?
Bệnh.
Còn nữa, bệnh nó làm trở ngại chuyện tu đã đành rồi. Nhưng mà các vị nhớ thêm một điều nữa là cái nghiệp thức của mình á, cái tập khí của mình á, tới chuyện tuổi già nó trỗi lên rất khó khống chế. Ví dụ như mình trẻ nè, khí lực của mình năng mạnh nè, mình giận người ta, mình có thể khống chế được, không nói một lời xúc phạm, hoặc là không có thể hiện cái cử chỉ giận tức của mình. Nhưng mà tới già rồi mình giận mình không khống chế được, mình giận tức khắc là mình đùng đùng nổi lên nè. Rồi mình bực bội mình cũng đùng đùng mình nổi lên, mình không khống chế được. Cho nên nó hai cái trở ngại. Trở ngại thứ nhất là khi mình già rồi thì sức khỏe nó suy yếu, mình thực tập công phu rất là khó, lại Phật lụm cụm đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Rồi niệm Phật thì khi nhớ khi quên. Rồi cái hệ thần kinh não của mình cũng vậy, cái sự suy yếu lão hóa của nó tất nhiên thôi, tới chừng già mình muốn học học không có được. Thêm một điều nữa đó là tuổi già thì những cái tập khí lâu đời của mình tự nhiên nó sinh khởi, mình không khống chế được. Cái gì mình cất chứa bao năm ở tuổi già nó đều có cơ hội nó trồi lên cả. Cho nên có những người bình thường tuổi trẻ họ dễ thương, nhưng mà già họ rất là khó chịu, là do vì như thế, do vì tập khí một đời cất chứa nó có dịp nó trồi lên. Mình mà tu lơ phất phơ không có chuyển hóa được nghiệp lúc trẻ thì già, thưa các vị, là mình sống rất là cô đơn, không ai dám lại gần mình hết, đó là điều rất là tội. Cho nên tuổi già nó trở ngại cho chúng ta rất là nhiều điều. Tuổi 60 trở lên là các vị thấy sức khỏe ngày một suy yếu rồi. Người ta ngủ một đêm thức giấc người ta khỏe, mình ngủ một đêm thức giấc mình không muốn bò xuống giường. Rồi người ta học một câu kinh học rất là nhanh, mà mình thì học chậm trầy chậm trật, nó không có chịu thuộc. Rõ ràng là thần kinh của mình nó đã làm việc 60 năm rồi, cho nên nó tới lúc nó đòi nghỉ ngơi rồi. Chân tay rã rời, hình hài nó quể quải, mắt kém, lỗ tai cũng kém, ăn cũng không cảm thấy ngon nữa. Cái dịch vị của mình nó không có cái khả năng tiêu thụ thức ăn, nó rất là kém. Cơ thể già nó đòi hỏi đủ thứ chuyện phức tạp. Cho nên ta hãy lợi dụng cái thời gian còn rất trẻ, học được nè, tu được nè, làm Phật sự được. Ta đừng để cho tuổi trẻ đi qua. Điều thứ ba mình chia sẻ là người sao tâm học dạy bảo sai lầm. Ở đây cái đoạn này nói nè: kẻ hậu học chưa nghe lý Phật, phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri, ngỡ là các bước ra đi ở chùa quý những tôn vì áo cơm. Nó có hai cái lỗi ở cái lúc tuổi già là thế này. Thứ nhất là mình không tu á, tuổi già đạo lực mình không có là một, cái năng lực học vấn Phật pháp của mình cũng không là hai. Mà hai cái này nó đưa đến cái thảm trạng đó là mình sẽ không có cái gì để truyền đạt cho người sau. Tự thân mình làm thui chột tâm bồ đề, không có nuôi dưỡng được cái niệm tu hành để lợi ích cho chính mình, rồi mình di quả cho người sau nữa. Hai cái điều lỗi lầm nó sinh ra trong cái lúc chúng ta tuổi trẻ không có tận dụng cái năng lực của chính mình để tu học. Và thông thường mình mà sai lầm rồi thì nó còn dễ chịu, nhưng mà mình làm sai lầm cả thế hệ tương lai rất là tội nghiệp cho họ. Ai cũng biết là người trẻ đến với đạo bằng cái tâm bồ đề sáng chói, bằng cái tấm lòng trinh nguyên, thế nhưng mà vô chùa không khéo thì mình làm hư luôn cả một thế hệ đi sau, rất là tội nghiệp. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận, bằng không thì mình di họa cho nhiều thế hệ tương lai lắm. Cái lĩnh vực quan trọng là lĩnh vực giáo dục. Ví dụ như một ông thầy sai lầm thì gây cái tai họa cho một đám học trò rất là nhiều. Ở đời nó là như vậy. Rồi trong đạo thì nó cũng đi theo cái con đường này. Cái con đường này nó được nhân đôi. Nếu chúng ta già mà có uy tín nhiều chúng ta dạy thì sai lầm nó càng nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên phải lợi dụng ngay lúc trẻ làm cho mình có hai điều đầy đặn và vững chắc. Điều thứ nhất là phải tu để có phẩm chất, có đạo hạnh. Điều thứ hai là phải làm thế nào để cho cái năng lực học Phật pháp của mình nó rộng, nó sâu. Đó là hai điều mà chúng ta phải làm trong cái lúc còn trẻ. Mình không làm được điều này thì tuổi già mình mình muốn học không được, muốn thể hiện cái hạnh tu của mình cũng không thể được. Và các vị thử nghĩ là tới tuổi như tôi vậy, tôi có những cái vụng về thất thố, hoặc tôi nổi sân nổi si, có ai dám dạy tôi được? Đệ tử thì dĩ nhiên nó không dám dạy rồi, huynh đệ tôi đâu dám nói lời nào, nói đụng chạm nhau chứ đâu ai dám nói. Cho nên càng lớn mình càng khó học là như vậy, người ta không ai dám dạy mình cả. Và cộng thêm một điều nó tiêu cực nữa là mình càng lớn thì bản ngã mình nó càng dày, mình cảm thấy tổn thương vô cùng khi ai đó mà chỉ lỗi của mình. Có phải vậy không? Ví như tôi vậy, không ai gan dám chỉ những điều sai lầm, bạn bè cũng không dám, thầy tôi dạy tôi chưa chắc đã nghe, tại vì cái bản ngã mình nó theo với ngày tháng nó rất là lớn. Và vị thầy mình thì cũng nghĩ rằng mình đủ lớn đủ trưởng thành rồi, ông không buồn dạy làm gì. Cho nên nó khó cho người lớn là như vậy. Đó là những điều mà các vị phải để ý lắm. Cho nên hạnh phúc vô cùng khi ta còn là một đệ tử, ta được nhiều người dạy dỗ, ta được huynh đệ chỉ bảo. Có khi những người bằng hữu của mình họ dạy mình bằng cái ngôn ngữ nó thiếu từ ái, nhưng mà không có vì lý do đó mà mình giận được. Mình nên cảm ơn à. Ta vẫn còn là người nhỏ để cho người khác dạy mình bằng cái lời nói rất là sổ sàng. Lời nói nó đau chừng nào thì mình càng nhớ đời để sửa chừng đấy. Lời dạy mà ngọt ngào có khi nó dễ trôi qua, nhưng mà lời nói nó đụng chạm tự ái mình, cái tự nhiên mình nhớ đời. Mình hứa với lòng là không bao giờ tái lập chuyện này. Giống như Đức Thế Tôn nói ngài A Na Luật vậy, ngủ gà ngủ gật giống như đồ sò ốc. Tự nhiên cái ổng nổi sân si không, ổng hứa với lòng là không bao giờ ngủ nữa. Cũng là cái cách rất là hay. Và thưa đại chúng, là kết luận của bài này có vài điều các vị ghi nhận như thế này. Cái ý thứ nhất á, là chúng ta hãy trân quý từng hơi thở đi tu tập. Thứ hai là luôn quán chiếu lại đời sống vật chất của chính mình để khước từ. Thứ ba là cẩn trọng lời nhắc nhở dạy dỗ người. Mình sử dụng ngôn ngữ để dạy dỗ, để nhắc nhở người nên cẩn trọng. Đó là ba ý chúng ta kết luận cái bài học này. Mình giải thích cái ý thứ ba thế này. Thưa đại chúng, là có những cái lời nhắc nhở, có những lời khích lệ, mình nói đúng thời đúng lúc ấy, làm cho người ta nhớ cả đời. Và họ lấy cái lời nói của mình để làm cái phương châm cho đời sống. Có khi một lời của mình giúp người ta tiến đạo được, giúp cho người ta thành công trong cuộc đời. Nó có cái tính cách nâng đỡ người ta trong đời sống. Có một đời người, cái lời nó quan trọng như vậy. Rồi cái lời răn nhắc của mình có khi nó gây tổn thương, nó gây xúc phạm người ta. Có khi cả đời người ta không quên, người ta hận mình nữa. Cho nên các vị phải cẩn trọng trong lúc nhắc nhở người ta là như vậy. Đó là phần đầu của cái cách ta sử dụng ngôn ngữ để khích lệ, nhắc nhở người. Phần thứ hai nữa là mình phải có hai nội lực rất là vững mạnh mới có thể nhắc nhở người sau, chia sẻ, hiểu biết với họ được. Hai nội lực, thứ nhất là cái nội lực của sự học, sự hiểu biết. Mình rất là giàu có về ngôn ngữ, về ý tưởng, về đời sống. Mình có cái kinh nghiệm rất là dày thì mình nhắc người ta rất là dễ. Lời của mình nó có phẩm chất, có giá trị. Cái ngôn ngữ mình sử dụng nó đủ hay ho, dịu dàng và từ ái. Cái điều thứ hai nó làm thành cái phẩm chất để mình nhắc nhở người ta, lời của mình nó giá trị nữa là cái đời sống của mình. Đời sống của mình nó biểu hiện được, nó biểu hiện được cái phẩm chất tốt lành nữa. Tức là cái nội lực tu hành của mình nữa, thì hai cái này nó hợp lại, nó mới có khả năng là giúp đỡ, nhắc nhở, khuyên tấn, dạy dỗ người ta được. Đó là cái ý thứ ba trong cái phần kết luận này. Các vị hãy nhớ là cẩn trọng ngôn ngữ khi nhắc nhở người, nó đòi hỏi những yếu tố như vậy. Và mình dừng ở đây, dành cho quý vị mấy phút, quý vị muốn hỏi gì, chia sẻ điều gì. Vì như trong mấy cái cuốn sách nhỏ nhỏ nó có vài câu chuyện rất là dễ thương. Trong đó dường như có cái câu chuyện là một cô giáo ấy. Trong cái lớp kia, cô giáo cô rất là bất mãn với một cái tên học trò, rầy nó, lời lẽ ngọt ngào nó cũng không nghe, mà nói nặng nề nó cũng không có sửa đổi. Và quá ra là đời sống gia đình của nó, bố mẹ nó là nghiện ngập rất là nặng, cho nên nó bất mãn vô cùng, nó thấy không ai quan tâm tới nó hết, cho nên nó trở thành một đứa bé rất là cứng đầu, rất là khó dạy. Và một hôm cô giáo mới nói với nó, nói là con rất là thông minh, con có khả năng làm bài, mà tại sao con không làm những cái bài tập của cô cho về. Nó gầm gừ, nó bất mãn, nó không nói gì hết. Rồi cô nói một câu là nói, em có biết không, cô rất là quan tâm tới em, rất lo lắng tới em. Cái tự nhiên nó nghe lòng nó rất là xúc động. Nó nói, ồ, hóa ra cũng có một người thương yêu mình, quan tâm tới mình, lo lắng cho mình ư. Một câu nói thôi, nó làm chuyển hóa được cả một đời cái đứa bé. Cái về hôm đó thì gia đình vẫn thế, bố mẹ vẫn nồng nặc hơi rượu, nhà cửa ngổn ngang và hoàn cảnh vẫn khó khăn, nhưng mà nó cặp nách ổ bánh mì, chai nước, nó vô trong rừng, nó bắt đầu nó làm bài. Và hôm sau thì khi cô giáo cho một bài tập, thì nó làm bài tập đầu tiên, nó đem lên nó nạp rất là sớm, và nó thắt thỏm, nó rình coi cô giáo phản ứng thế nào. Thì cô rất là ngạc nhiên, cô nhìn thấy bài tập của nó và cô thoáng đọc mấy dòng vì mắt cô sáng lên. Cô nhìn đứa bé bằng cái nhìn rất là trìu mến. Và chỉ cần một chút như thế thôi, một chút của cái câu nói lòng quan tâm thế thôi, là đứa bé nó trở thành một người rất là giỏi, và tương lai nó đóng góp được rất là nhiều cho xã hội. Cho nên chúng ta nhớ là lời nói, khích lệ, khen ngợi hay là nhắc nhở, nó rất là quan trọng. Những lời nói mà đúng thời, đúng lúc, đúng tâm trạng, nó chuyển hóa một đời người. Nó đánh thức cái trái tim nhân ái của một con người. Nó nâng con người dậy từ cái vũng bùn lên tới vùng đất rất là sáng. Nó làm cho một người tưởng đâu bị xã hội nhận chìm, thế mà nó có thể vươn lên được, nó trở thành một người rất là lợi ích, đóng góp lớn lao cho xã hội trong tương lai. Cho nên các vị phải cẩn trọng cái ngôn ngữ của mình. Và rất là nhiều chuyện trong những cái dòng văn học, nó nói cho chúng ta rất nhiều câu chuyện cảm động như vậy. Lời mình nhắc nhở rất là quan trọng. Và đối với những người bạn đồng tu, thưa đại chúng, là cái sự khích lệ, chăm sóc lẫn nhau nó rất là cần. Huynh đệ trong một chùa, mình thương yêu, mình quý trọng, mình nhắc nhở nhau, đó rất là cần thiết. Và những lời khích lệ của mình mà nó đúng thời đúng lúc thì nó nâng đỡ cho người bạn đồng tu của mình lớn dậy rất là nhanh, họ đứng dậy rất là vững. Và dừng ở đây được chưa? Dừng ha. Cháu quý vị nghỉ chứ, bắt quý vị ngồi nghe hoài. Dạ thôi. Thực tế là chúng ta ở trong một chùa, dù nó không bao nhiêu người, nhưng mà có một cái lớp học thế này rất là hay. Tôi là ông giáo vườn, nó không có giỏi trang chi, nhưng mà có điều kiện tiếp xúc cùng các vị, nhắc nhở đôi lời, tự nhiên mình cảm thấy mình cũng rất là vui, rất là hạnh phúc được tiếp xúc với quý thầy cô để nhắc nhở. Và mình nuôi dưỡng nhau, các vị là những người nuôi dưỡng lại tôi có trách nhiệm đóng góp cho các vị. Cái điều này nó rất là đẹp đẽ trong nhà chùa, từ quá khứ tới bây giờ. Cái truyền thống này là truyền thống đáng trân quý, cho nên mình tổ chức lớp học, quý vị thấy đâu có cần nhiều, vài ba người thôi, nhưng mà nó làm ấm cúng chùa, làm ấm cái tình của những người tu với nhau. Mình rất thích được đến lớp có những người tu, chứ mình không thích lang thang ở ngoài kiếm lợi kiếm danh. Tất nhiên là có những cái mình cũng phải đóng góp cho Phật tử để họ tu, nhưng mà cái niềm vui nhất có lẽ là mình tiếp xúc được với những người tu thôi. Và bên kia mình về có mấy ngày thôi, nhưng mình lên trường mình nói chuyện với tăng ni sinh, họ rất là ham tu, rất là ham học. Nhưng mà thôi giờ mời đứng lên hồi hướng cho thôi, mình nói vài dòng nữa là tới 5 giờ mất công. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật. Xin cảm ơn quý thầy cô.